Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 13 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nước này chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về tin cho rằng tân Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có thể sẽ đến thăm Bắc Kinh. Khi được phóng viên Reuters đề nghị đưa ra bình luận về khả năng diễn ra chuyến thăm Trung Quốc của ông Tô Lâm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói, hiện tại tôi không có thông tin nào để chia sẻ. Lâm Kiếm nói thêm, Trung Quốc và Việt Nam là một cộng đồng chia sẻ tương lai, mang ý nghĩa chiến lược. Tổng Bí thư Tập Cận Bình vừa gửi điện chúc mừng ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, ông Lâm Kiếm còn cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam dưới sự chỉ đạo chung chiến lược giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nước nhằm phấn đấu đạt được tiến bộ vững chắc hơn trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai. Như VOA đã đưa tin, hãng tin Reuters hôm 12 tháng 8 dẫn lời ba quan chức am tường cho biết Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 18 tháng 8 trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản cầm quyền vào đầu tháng 8. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời ngay khi VOA đề nghị họ bình luận về khả năng ông Tô Lâm đến thăm Trung Quốc. Ký giả Sebastian Changyo nhận định trên tạp chí The Diplomat hôm 13 tháng 8, việc ông Lâm chọn thăm Trung Quốc trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là nhà lãnh đạo đảng không có gì đáng ngạc nhiên. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam vào năm 2008, và theo thông lệ, Trung Quốc là điểm đến nước ngoài đầu tiên của các tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tô Lâm được bổ nhiệm làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8, sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời 2 tuần trước đó. Sau khi ông Tô Lâm đảm nhận chức vụ quyền lực nhất ở Việt Nam, các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều chúc mừng ông. Hôm 14 tháng 8, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Mỹ kêu gọi chính quyền Việt Nam lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc và phóng thích nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Chí Tuyến. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đưa ra lời kêu gọi trên chỉ một ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử ông Tuyến tại Hà Nội, theo dự kiến là vào ngày 15 tháng 8. Bà Patricia Gosman, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, bày tỏ ý kiến trong thông cáo. Nhà cầm quyền Việt Nam nhắm vào ông Nguyễn Chí Tuyến vì ông bày tỏ quan điểm trái ý họ. Chính quyền Việt Nam cần ngừng bỏ tù những người lên tiếng chỉ trích ôn hòa, sửa đổi các điều luật hình sự hà khắc và chấm dứt vi phạm một cách có hệ thống các quyền căn bản. Bà Gosman nhận định, chính quyền Việt Nam sẽ vẫn bị kẹt trong thế đàn áp nếu cứ tiếp tục bắt giữ những người bất đồng chính kiến dám nói lên suy nghĩ của mình như ông Nguyễn Chí Tuyến. Các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế không nên có bất kỳ ảo tưởng nào khi giao dịch với chính quyền vi phạm nhân quyền này. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Trong nhiều dịp khác nhau, Bộ này và các quan chức Việt Nam vẫn thường nói rằng chính quyền của đất nước này tôn trọng và đảm bảo các quyền căn bản của con người. Những người bị bắt bớ phải nhận án tù đều là những người vi phạm pháp luật, không phải vì họ thực thi các quyền tự do. Công an bắt ông Nguyễn Chí Tuyến vào ngày 29 tháng 2, 2024 ở Hà Nội vì ông chỉ trích chính quyền trên mạng xã hội. Ông bị khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Nguyễn Chí Tuyến còn gọi là Anh Chí, 50 tuổi, là một nhà vận động nhân quyền đã sử dụng YouTube, Facebook và các mạng xã hội khác để bình luận về các vấn đề xã hội và chính trị. Kênh YouTube chính của ông, Anh Chí Râu Đen, đăng hơn 1.600 đoạn video, có 98.000 người đăng ký, trong khi kênh YouTube AC Media của ông có hơn 1.000 video và có gần 60.000 người đăng ký. The Voice of America,
VOA. Một tài xế xe tải người Canada bị khởi tố tại một tòa án cấp liên bang của Mỹ hôm thứ Sáu mùng 9 tháng 8 về tội đưa lậu 10 công dân Việt Nam vào Mỹ trong thùng container trên xe đầu kéo của ông ta, theo tin trên Detroit Free Press, Detroit News và một số trang tin khác. Hussein Al-Kawas, công dân Canada, nói với điều tra viên khi bị thẩm vấn rằng ông ấy sẽ được trả $5,000 khi trở về Canada sau khi đưa lậu vào Mỹ trót lọt những người nêu trên, theo hồ sơ của nhà chức trách nộp cho Tòa án Liên bang Mỹ cấp quận hạt ở thành phố Detroit, bang Michigan, Detroit Free Press, Detroit News và một số trang tin cho hay. Vụ việc xảy ra hôm 7 tháng 8 ở Detroit. Hồ sơ của tòa án không tiết lộ tình trạng của 10 người Việt Nam hiện ra sao. Nhà chức trách Mỹ đề nghị xử lý hình sự Al-Khawas về hành vi vận chuyển lậu người nước ngoài để có lợi thế thương mại và thu lợi tài chính cho cá nhân. Sau khi ra hầu tòa lần thứ nhất hôm 9 tháng 8, Al-Khawas bị xác định là phải bị tạm giam. Tòa bố trí một phiên tranh tụng vào ngày 13 tháng 8 để ra quyết định về việc giam giữ ông này, theo hồ sơ của tòa án, vẫn Detroit Free Press, Detroit News và một số trang tin tường thuật. Luật sư Elizabeth Young, đại diện cho Al-Khawas trong lần hầu tòa đầu tiên, nói hôm 9 tháng 8 rằng ông ấy không có tiền án tiền sự và đề nghị trả tự do cho ông ấy trong khi các thủ tục về vụ án vẫn tiếp tục. Bản lời khai cho thấy Al-Khawas, 34 tuổi, người gốc Iraq, đã nộp giấy tờ để nhập cảnh vào Mỹ và đi đến kho hàng Fort Street ở Detroit vào đêm 7 tháng 8. Nhân viên Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã kiểm tra xe đầu kéo container của ông ấy bằng thiết bị chiếu tia X. Trên giấy tờ, trong container là hàng nông sản còn tươi từ Canada. Detroit Free Press, Detroit News và một số trang tin viết rằng qua nửa đêm giữa 7 tháng 8 và 8 tháng 8, các nhân viên an ninh vòng ngoài phát hiện 10 người trốn trong bãi đỗ xe của khu vực kiểm tra xe. Sau đó, họ được xác định là công dân Việt Nam. Ban đầu, do bất đồng ngôn ngữ, các viên chức Mỹ không thể hỏi đáp với họ về cách thức họ đã đến Mỹ. Theo hồ sơ tòa án, hộ chiếu của họ không có visa của Mỹ hoặc các giấy tờ khác cho phép họ nhập cảnh vào Mỹ. Khoảng 2 giờ sáng 8 tháng 8, nhân viên của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã xem lại video của camera an ninh và thấy một nhóm đông người bước ra khỏi xe tải của Al-Khawas vẫn theo hồ sơ của nhà chức trách gửi đến tòa. Khoảng 25 phút sau, Al-Khawas bị yêu cầu quay lại trạm kiểm soát và ông ta đã tuân thủ. Khi bị thẩm vấn, Al-Khawas xác nhận đây là lần đầu tiên ông ấy đưa lậu người vào Mỹ. Trước đó một tuần hoặc 10 ngày, có người đã tiếp cận ông ấy tại một bến xe tải ở Windsor, Canada và lôi kéo vào việc vận chuyển lậu người với giá $5,000. Ông ấy khai với điều tra viên rằng đã nhận 10 người ở Windsor và giấu họ trong thùng xe container của mình. Dẫn số liệu mới nhất do Hải quan Việt Nam công bố, hai trang MySteel Global và SXCoal.com cho biết hôm 13 tháng 8 rằng lượng than đá mà Việt Nam nhập khẩu trong tháng 7 lên đến 7,05 triệu tấn, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 10,8% so với tháng trước. Thống kê cho thấy số lượng nêu trên đạt mức cao nhất trong giai đoạn 13 tháng tính đến hết tháng 7 năm nay, nhưng vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục là 7,26 triệu tấn của tháng 6 năm 2023, vẫn theo các bài đăng của MySteel Global và SXCoal.com. Trang MySteel Global nói rằng họ nhận thấy sự gia tăng này phù hợp với cam kết của chính quyền Hà Nội về việc tránh để xảy ra tình trạng thiếu điện trong năm nay, với giải pháp là tăng cường nhập khẩu than để đáp ứng nhu cầu cao ở trong nội địa, đặc biệt là nhu cầu của ngành sản xuất điện trong mùa hè. Dựa vào dữ liệu của Hải quan Việt Nam, MySteel Global và SXCoal.com cho hay kim ngạch nhập khẩu than của Việt Nam đạt giá trị tổng cộng là 838 triệu đô la trong tháng 7, tăng 14,7% so với tháng 6. MySteel Global tính toán ra rằng phần lớn than mà Việt Nam nhập khẩu là từ Australia và Indonesia, chiếm khoảng 67% tổng khối lượng. Cụ thể, Việt Nam đã nhập khẩu 2,63 triệu tấn than từ Australia trong tháng 7, cao hơn gấp đôi con số của tháng 6, trong khi nhập khẩu từ Indonesia giảm 29% so với tháng trước, xuống còn 2,08 triệu tấn, theo số liệu. Nhập khẩu than từ Trung Quốc đã giảm sâu tới 59,3% so với tháng 6, xuống chỉ còn 10.844 tấn. Trong khi đó, Việt Nam tăng nhập khẩu than từ Nga tới 47,7% so với tháng 6, đạt 694.253 tấn trong tháng 7, trong khi nhập khẩu than từ Lào giảm 49,1% so với tháng 6, đạt 99.370 tấn trong tháng 7. Vẫn các bài đăng của MySteel Global và SXCoal.com dẫn số liệu cho thấy trong 7 tháng đầu năm nay, tổng lượng than nhập khẩu của Việt Nam tăng 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 40,48 triệu tấn. Ở chiều ngược lại, theo trang web của Ban Kinh tế Trung ương thuộc Đảng Cộng sản, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam, nước có nhiều mỏ than, đã xuất khẩu hơn 211,5 nghìn tấn than và thu về hơn 59 triệu đô la. Vẫn trang này dẫn thông tin từ Bộ Công Thương nói rằng Việt Nam là một trong 5 nền kinh tế có mức tiêu thụ than đá cao nhất ở Đông Nam Á. Tổng cục thống kê của đất nước cho hay trữ lượng than đá của Việt Nam là khoảng 50 tỷ tấn. Phần lớn khai thác ở trong nước đều phục vụ cho việc sản xuất điện, xi măng, luyện kim, hóa chất, v.v.
Bộ Công an vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về 32 dự án năng lượng sạch tại các địa phương, một phần trong cuộc điều tra chống tham nhũng tại quốc gia Đông Nam Á. Trang thông tin chính thức của Chính phủ Việt Nam cho biết hôm 14 tháng 8. Trong số 32 dự án điện sạch mà Cơ quan An ninh Điều tra thuộc Bộ Công an yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam cung cấp, có 10 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ. Yêu cầu mới nhất của Bộ Công an nhằm phục vụ cho việc điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Các hồ sơ mà EVN được yêu cầu cung cấp cho Công an bao gồm từ hồ sơ đàm phán ký kết hợp đồng mua bán điện cho đến việc kiểm tra, nghiệm thu, kiểm tra đột xuất các nhà máy điện. Việt Nam đã cam kết mục tiêu phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050 và một nhóm các quốc gia giàu có đã cam kết huy động ít nhất 15,5 tỷ đô la để giúp cho Việt Nam từ bỏ nhiên liệu hóa thạch. AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Nghiên cứu Năng lượng Độc lập Amber cho biết điện mặt trời và điện gió của Việt Nam đã tăng gấp 10 lần, lên đến 13% sản lượng điện từ năm 2015 đến 2023, ngang với mức trung bình toàn cầu và vượt xa một số nước Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, theo số liệu của chính phủ, lượng than nhập khẩu cũng tăng đột biến trong năm nay. Trước đó, trong ngày 13 tháng 8, Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận về hàng loạt sai phạm liên quan đến các dự án điện gió ở Gia Lai, bao gồm chiếm đất để làm dự án khi chưa được phép, tổ chức đấu giá để thâu tóm đất hoang, chưa đầu tư đã đem bán dự án, sử dụng lao động nước ngoài mà không báo cáo. Trong những năm gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản đã thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, khiến hàng ngàn người bị bắt, bao gồm cả các quan chức cấp cao và lãnh đạo đứng đầu các doanh nghiệp. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm, người vừa tiếp quản chức vụ sau khi ông Trọng qua đời vào tháng 7 trong khi đang giữ chức vụ Chủ tịch nước, đã tuyên bố quyết tâm đẩy nhanh chiến dịch này. Tuy nhiên, ông yêu cầu các cơ quan không vì đẩy mạnh phòng chống tham nhũng mà làm ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế xã hội. VN Express dẫn lời ông Lâm nói trong phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực hôm 14 tháng 8. Reuters dẫn lời một số nhà đầu tư tại Trung tâm Công nghiệp khu vực cho rằng việc ông Tô Lâm lên nắm giữ chức vụ cao nhất có thể giúp chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị gần đây vốn đã làm chậm các dự án và cải cách tại Việt Nam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.